Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020. Của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự lễ cho khai mạc mùa chay thánh. Chiều thứ tư lễ cho 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức cho tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức, và từ đây lúc 4 giờ rưỡi, ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha, có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức trò, cùng với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Màn Tạc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu và nhấn mạnh rằng, chúng ta tuy là tro bụi, nhưng là tro bụi quý giá trước mặt Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng biến hy vọng thành tro bụi, đừng thiêu hủy ước mơ của Thiên Chúa về chúng ta. Đức Thánh Cha nói, cho bỏ trên đầu đưa chúng ta về đất, nhắc nhở chúng ta từ đất và sẽ trở về đất. Nghĩa là chúng ta yếu đuối, mong manh, sẽ chết. Trong các thế kỷ và những ngàn năm, chúng ta là những người đi qua, trước những dải ngân hà vô biên và không gian, chúng ta thật bé nhỏ. Chúng ta là bụi trong vũ trụ, nhưng chúng ta là bụi được Thiên Chúa yêu thương. Chúa yêu thương và đón nhận bụi cho chúng ta trong tay và thổi vào đó sinh khí của Ngài. Và thế là chúng ta là tro bụi quý giá, sẽ sống mãi mãi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trong cuộc sống, nhất là giữa những khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ thấy bụi cho của chúng ta. Nhưng Chúa khích lệ chúng ta, tuy chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta là một giá trị vô biên trước mặt Chúa. Hãy can đảm lên, chúng ta sinh ra để được yêu thương, để trở thành con Thiên Chúa. Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mùa chay không phải là mùa đổ trên dân chúng những luân lý dạy đời vô ích, nhưng để nhìn nhận rằng, những tro bụi lầm than của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đây là thời điểm ân phúc, để đón nhận cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa trên chúng ta, và khi được nhìn như thế, chúng ta thay đổi cuộc sống. Chúng ta ở trên trần thế để tiến bước từ tro bụi đến sự sống. Vì thế, chúng ta đừng biến hy vọng thành tro bụi, đừng thiêu hủy giấc mơ của Thiên Chúa về chúng ta, đừng chiều theo thái độ cam chịu. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu về hiện tượng từ sự sống đến tro bụi. Đó là những chết chóc, tro bụi, đổ vỡ, tàn phá, chiến tranh, bao nhiêu trẻ em vô tội không được đón nhận, cuộc sống của người nghèo bị từ khước, sinh mạng của người già bị gạt bỏ. Bao nhiêu tàn phá, tro bụi trong các tương quan của chúng ta, trong các gia đình, cãi lộn, xung đột, vân vân. Có bao nhiêu tro bụi làm nhơ bẩn tình thương và làm cho cuộc sống nên xấu xa. Cả trong giáo hội nhà của Thiên Chúa, chúng ta đã để lại bao nhiêu tro bụi. Cả trong tâm hồn chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng tro của sự giả hình. Giả hình đó là sự nhơ bẩn mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy loại bỏ trong bài tin mừng hôm nay. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy thanh tẩy cho bụi khỏi tâm hồn, hòa giải cùng Thiên Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa trong bí tích giải tội, nơi có ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa thiêu hủy cho bụi tội lỗi của chúng ta. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng y Joseph Tomko, 96 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha, trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Tin Bonn, Đức Quốc. Linh mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức từ chức. Sau Đức Hồng y Reinhard Marx từ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đến lượt sự từ chức của Linh mục Tổng Thư ký Hội đồng này là cha Hans Langendorfer sau 24 năm đảm nhận chức vụ này. Cũng như việc từ chức của Đức Hồng y Marx, việc từ nhiệm của cha Langendorfer, 68 tuổi, dòng tên, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cha cho biết, có thể người kế nhiệm cha sẽ là một phụ nữ hoặc một người không phải là linh mục. Nếu đúng như tin báo của cha Langendorfer, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong 172 năm lịch sử, Hội đồng Giám mục Đức có một vị tổng thư ký, không phải là một linh mục. Tuyên bố hôm 25 tháng 2 vừa qua, cha Langendorfer nói, tôi xác tín rằng, nay đã đến thời điểm tốt để chuyển giao chức vụ này cho người trẻ hơn. Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu cũng có một phụ nữ giữ chức vụ tổng thư ký Hội đồng Giám mục, đó là nữ tu Anna Maria Kastner. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Marx, tổng giám mục giáo phận Munich, tuyên bố Ngài sẽ không chấp nhận làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Và trong khóa họp mùa xuân từ ngày 2 tháng 3 tới đây, các giám mục Đức sẽ bầu một vị chủ tịch mới. Cũng như Đức Hồng y Marx, cha Langendorfer cũng được coi là một người cấp tín, chủ trương dân chủ hóa giáo hội công giáo, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho những người có gia đình và phụ nữ, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội công giáo. Đó là những điều mà con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức đang nhắm tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Brazil. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 22 giám mục nước Brazil nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đoàn giám mục này thuộc bang Paraná ở miền nam Brazil. Không có thông cáo nào về nội dung cuộc tiếp kiến. Đức cha Mario Spaca, giám mục giáo phận Paranavai, cho biết cuộc gặp gỡ của các giám mục với Đức Thánh Cha kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Các giám mục đều lên tiếng trong cuộc trao đổi với bầu không khí thân mật. Hội đồng giám mục Brazil có 180 thành viên và đứng thứ hai về nhân số sau Hội đồng giám mục Italia, gồm 560 giám mục. Trong 3 tháng trước đây, Đức Thánh Cha đã lần lượt tiếp các phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về Roma thăm tòa thánh. Tin Nairobi, Kenya. Chiến dịch mùa chay tại Kenya. Chiến dịch mùa chay toàn quốc Kenya năm nay đã được phát động hôm thứ Bảy 22 tháng 2 vừa qua tại Đền Thánh Quốc gia ở Subukia thuộc giáo phận Nakuru. Tham dự buổi khai mạc này có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, trong đó có các thành viên Ủy ban Công lý và Hòa bình, từ nhiều giáo xứ và tổ chức trong tổng giáo phận Nakuru. Họ dẫn thân phổ biến chiến dịch này cho các giáo phận và các lãnh thổ khác trong nước. Trong chiến dịch mùa chay năm nay, giáo hội tại Kenya đặc biệt dẫn thân chống tham nhũng và chủ nghĩa bộ tộc là những điều đang gây nhiều tai hại trong xã hội Kenya. Trong thánh lễ phát động chiến dịch mùa chay tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa thuộc tổng giáo phận Kimusu, cha tổng đại diện Moses Omolo mời gọi các tín hữu tránh mọi hành động tham nhũng và loại trừ mọi hành động thuộc chủ nghĩa bộ tộc, đồng thời hỗ trợ lời kêu gọi của Hội đồng Giáo mục Kề Nhà trong lĩnh vực này. Cha Omolo nói, chúng ta cần phá vỡ những xiềng xích của nạn tham nhũng vì nó giết hại luân lý của xã hội. Chúng ta cũng phải chống lại tai ương của chủ nghĩa bộ tộc. Nó có thể biến thành những tương quan sai trái và hư hỏng. Một nghĩa vụ và bổn phận của các vị lãnh đạo và các tín hữu trong tư cách là những người quản lý trách nhiệm đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa là bài trừ nạn tham nhũng. Trong bài giảng, cha Omolo cũng nhắc nhở các tín hữu về những khía cạnh quan trọng nhất của mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Các tín hữu cần chống lại cái vòng luẩn quẩn, cản trở sự phát triển và phân chia đất nước thành những nhóm bộ tộc khác nhau. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Tiến trình án phong chân phước cho chị Lucia còn thật dài. Án phong chân phước cho chị Lucia thật dài, đòi nhiều kiên nhẫn và nghiêm túc. Trên đây là lời tuyên bố của nữ tu Angela Coenho, phó thỉnh nguyện viên án phong cho chị Lucia với hãng tin Ecclesia của Bồ Đào Nha nhân dịp lễ dỗ lần thứ 15 của chị Lucia hôm 13 tháng 2 vừa qua. Chị Lucia là một trong ba trẻ đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Chị qua đời năm 2005, thọ 97 tuổi, và 3 năm sau, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cho phép mở án điều tra phong chân phước cho chị 2 năm trước hạn định. Sau 9 năm tiến hành, cuộc điều tra cấp giáo phận của án phong đã kết thúc với lễ nghi trọng thể hồi tháng 2 năm 2017 và toàn bộ hồ sơ thu thập được đã chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Trong cuộc phỏng vấn, nữ tu Angela Coenho nói, tôi rất an tâm vì tiếng tâm thánh thiện của chị Lucia rất mạnh, đến độ tôi biết rằng Chúa muốn chị Lucia được giáo hội nhìn nhận vì lòng trung thành của chị trong cuộc sống. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đi trước phán đoán của giáo hội. Nữ tu Angela cho biết, công việc hiện nay tại Bộ Phong Thánh là soạn Positio, tức là hồ sơ đúc kết về cuộc sống và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Lucia. Chị nói, công việc tiến hành chậm chạp hơn sự mong đợi của chúng tôi và của các tín hữu. Nhưng đây là giai đoạn phải suy tư, cầu nguyện và để cho chín mùi. Nữ tu phó thỉnh nguyện viên cho biết, tuy sống trong gian biển kín ở thành Coimbra, chị Lucia có liên lạc với bên ngoài qua hàng chục ngàn thư từ và các cuộc viếng thăm của nhiều nhân vật, trong đó có 48 hồng y. Các thư từ đó và chứng từ của 61 nhân chứng cô đọng trong 15 trang được gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Tin Warszawa, Ba Lan. Công giáo Ba Lan sắp có thêm một chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẽ có thêm một chân phước tử đạo, đó là cha Jan Maka, bị Đức Quốc xã sát hại lúc mới 37 tuổi. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Jan Maka vào ngày 17 tháng 10 năm nay tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Katowice. Cha Jan Maka sinh năm 1914 và thụ phong linh mục hồi tháng 6 năm 1935 khi được 24 tuổi. Khi làm cha sở cộng đoàn Ruda ở miền thượng Serbia dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng, cha Maka đặc biệt nâng đỡ các gia đình Ba Lan. Tháng 9 năm 1941, cha Maka bị mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã bắt và bị kết án tử hình hồi tháng 7 năm 1942 sau đó, và bị chém đầu ngày 3 tháng 12 cùng năm 1942. Hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Jan Maka sau 6 năm điều tra. Trong thời Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã sát hại 1/4 số linh mục Ba Lan. cho đến nay có hơn 100 vị đã được phong trần phước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã có thư mục vụ mùa chay năm 2020 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Thư mùa chay năm 2020, Giáo phận Mỹ Tho. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, anh chị em giáo dân trong giáo phận. Năm nay, người Công giáo bước vào mùa chay thánh, trong lúc cả thế giới âu lo trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới, gọi tắt là COVID-19. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đây là dấu chỉ thời đại? Qua đó, Thiên Chúa muốn gửi cho chúng ta sứ điệp của Ngài. Phải chăng đây là thời điểm cần lắng nghe cách khẩn thiết hơn lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Từ quan điểm đức tin Công giáo, tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài suy nghĩ về đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thứ nhất, rõ ràng dịch bệnh COVID-19 là dịch bệnh hết sức nguy hiểm. Số người nhiễm bệnh và số tử vong gia tăng từng ngày. Đến hôm nay, 22 tháng 2 năm 2020, số người nhiễm bệnh là đã hơn 76.000 người, và số tử vong là hơn 2.200 người. Không chỉ nguy hiểm cho người dân Trung Quốc, nhưng dịch bệnh còn lan rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cũng không chỉ là tác động trên cá nhân người nhiễm bệnh, nhưng còn tác động trên toàn bộ đời sống xã hội. Kinh tế sa sút, sản xuất và buôn bán đình trệ, trường học đóng cửa. COVID-19 còn nguy hiểm hơn nữa vì nó giống như kẻ thù vô hình, mắt thường không nhìn thấy. Kể cả các nhà khoa học cũng chưa xác định rõ. Vì thế, gây hoang mang và sợ hãi cho mọi người. Đồng thời, so với các dịch bệnh trước đây như SARS hay MERS, tuy COVID-19 không gây tỷ lệ tử vong cao, nhưng lại lây lan nhanh hơn nhiều. Trên bình diện thiêng liêng, những ghi nhận trên làm cho chúng ta liên tưởng đến sự tàn phá của tội lỗi, nhất là những mối tội đầu, kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận, dâm dục, mê ăn uống, làm biếng. Kinh Thánh tràn ngập những câu chuyện về sức tàn phá của tội lỗi. Hãy nhớ đến câu chuyện của vua David vì ham mê sắc dục nên đã cướp đoạt vợ người khác, rồi dùng thủ đoạn để giết chết ông chồng, cũng là vị tướng có công với đất nước, dẫn đến sự lung lay của vương triều. Hãy nhớ đến câu chuyện của ông Giuđa vì ham mê tiền của mà nộp thầy, bán cả tình nghĩa thầy trò bằng nụ hôn giả dối. Chuyện đời xưa nhưng cũng là chuyện ngày nay, vì ngày nay vẫn thế. Tội lỗi đã và đang tàn phá cuộc đời biết bao người trẻ, hủy hoại hạnh phúc của biết bao gia đình, dẫn đến đủ thứ tội ác trong đời sống xã hội. Tội lỗi nguy hiểm vì nó không xuất hiện như điều gì đáng ghét, trái lại, luôn xuất hiện với dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn, đáng yêu. Kinh Thánh mô tả thế nào về bà Eva bị cám dỗ trong vườn địa đàng? Người đàn bà thấy trái cây đó, ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Trái cấm thật hấp dẫn, nhưng đằng sau đó là ma quỷ. Vì ma quỷ xuất hiện dưới dáng vẻ đáng yêu như thế, nên chúng ta rất dễ sa bẫy. Tội lỗi còn nguy hiểm nữa vì nó lây lan nhanh. Do ảnh hưởng nguyên tội, con người chiều theo đường xấu, nên cái xấu thường lan nhanh hơn điều tốt. Những trang web đen và bạo lực dễ dàng thu hút hàng triệu người xem, còn tin mừng bát phúc của Chúa Giêsu vẫn chỉ là con đường ít ai đi. Thứ hai, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân được nhắc nhở về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên và đúng cách sau khi tiếp xúc với vật dụng hay bề mặt có nhiều người chạm vào như tay nắm cửa, bàn phím, thang máy, vân vân. Đồng thời, chính quyền sử dụng biện pháp cách ly những người có dấu hiệu nhiễm bệnh để khoanh vùng dịch, tránh lây lan cho nhiều người khác. Cũng thế, nếu ý thức được mối nguy hiểm và sự tàn phá của tội lỗi, chúng ta cần phải phòng chống tội lỗi. Theo kinh nghiệm lâu đời của mình, Hội Thánh đưa ra nhiều lời khuyên đạo đức để giúp thực hiện điều này. Cụ thể nhất là tránh xa dịp tội. Trong kinh ăn năn tội, chúng ta vẫn đọc, nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ tránh xa dịp tội và làm việc đền tội cho cân xứng. Dịp tội là những hoàn cảnh bên ngoài, không gian, thời gian, sự vật, con người, khiến chúng ta dễ bị cám dỗ phạm tội. Không tránh xa những dịp đó thì khó lòng tránh được tội lỗi. Vì thế, cần phải tránh xa dịp tội, nhất là những dịp tội gần. Mỗi người cần xét xem đâu là những tội mình hay phạm, hoàn cảnh nào khiến mình dễ sa phạm. Từ đó cố gắng tránh xa dịp tội. Thứ ba, cùng với việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 bằng những biện pháp bên ngoài như đeo khẩu trang và rửa tay sát trùng, các bác sĩ còn khuyên người dân phải tăng sức đề kháng bên trong, nghĩa là tăng cường dinh dưỡng để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, nâng cao thể trạng. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, để chống lại tội lỗi, cần phải tăng sức đề kháng thiêng liêng. Ngay từ đầu mùa chay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương thế tăng cường sức đề kháng thiêng liêng là cầu nguyện, chay tịnh, làm việc bác ái. Cầu nguyện. Ai trong chúng ta cũng có trải nghiệm như Thánh Phaolô diễn tả, điều tôi muốn làm thì tôi không làm, điều tôi ghét thì tôi lại làm. Và Ngài kêu lên, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Cả một cuộc chiến đấu quyết liệt đang diễn ra trong tâm hồn mỗi người. Cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa thánh thiện và tội lỗi. Và trong cuộc chiến đó, chúng ta rất cần đến ơn Chúa để có thể chống trả và vượt qua những cám dỗ. Vì thế, cần phải cầu nguyện liên lỉ. Chay tịnh. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là một chủ vị gồm cả thể xác và linh hồn, nên người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời Thiên Chúa phán ra. Tuy nhiên, trong thời đại duy vật chất và hưởng thụ ngày nay, nhiều khi chúng ta chỉ lo cho phần xác mà không quan tâm đến phần hồn. Chay tịnh là phương thế giúp chúng ta ý thức lại tầm quan trọng của những giá trị tinh thần thiêng liêng trong đời sống, đồng thời tập làm chủ bản thân thay vì để mình làm nô lệ cho những thói quen xấu. Bác ái. Chay tịnh không có nghĩa là bớt tiêu xài trong mùa chay, để hết mùa chay sẽ tiêu xài nhiều hơn. Nhưng chay tịnh gắn với bác ái nghĩa là bớt đi lối sống ích kỷ để mở lòng ra trước nhu cầu của người khác, nhất là những người cần được giúp đỡ. Thứ tư, theo ý nghĩa đó, tôi muốn đề nghị với anh chị em một việc làm cụ thể. Năm nay, Giáo phận Mỹ Tho kỷ niệm 60 năm thành lập. Để ghi nhớ kỷ niệm này, sau khi bàn hỏi với các linh mục trong giáo phận, tôi quyết định lập quỹ khuyến học mang tên Đức cha Giuse Trần Văn Thiện, giám mục tiên khởi của Giáo phận Mỹ Tho. Có một thực tế đáng buồn là hiện nay, trong địa bàn giáo phận chúng ta, vẫn còn những thiếu nhi và thiếu niên không được đến trường vì gia đình quá nghèo, nhất là trong những vùng sâu, vùng xa. Trong khả năng giới hạn của mình, chúng ta hãy cùng nhau tạo điều kiện giúp các em có cơ hội đến trường như bao học sinh khác. Để thực hiện điều này, tôi xin anh chị em giảm bớt chi tiêu trong mùa chay này và đóng góp cho quỹ khuyến học của giáo phận. Đó là việc bác ái rất nên làm như lời Chúa dạy trong mùa chay. Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình tại các giáo xứ, sau đó các cha sẽ chuyển về tòa giám mục. Anh chị em thân mến, mùa chay là một tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái là những phương thế tập luyện làm tăng cường sức đề kháng. Nhờ đó, chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi và sống đời sống mới trong Đức Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để mùa chay thánh năm nay đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho tất cả mọi người. Ngày 22 tháng 2 năm 2020, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Giáo phận Mỹ Tho đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các bí tích, và cuối cùng là bí tích hôn phối. Và như thế, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về các bí tích trong Hội Thánh. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nốt phần còn lại trong phần thứ hai của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Đó cũng chính là việc cử hành các á bí tích. Vậy các á bí tích là gì? Á bí tích là dấu tích thánh, hoặc các việc thánh có kèm theo sự chúc lành của Hội Thánh. Chẳng hạn, việc làm phép nước, làm phép chuông, làm phép nhà, làm phép các phương tiện di chuyển, làm phép tro ngày thứ tư lễ tro, làm phép lá ngày Chủ nhật lễ lá, làm phép nến phục sinh, hay các phép lành khi đi hành hương, vân vân. Một trong những nghi thức gây thắc mắc nơi người tín hữu hiện nay, đó là việc trừ tà hay trừ quỷ. Trước tiên, chúng ta phải đặt vấn đề, vậy Hội Thánh vẫn còn trừ quỷ sao? Có. Một cách đơn giản, giáo hội cử hành nghi thức trừ tà khi cử hành bí tích rửa tội. Đó là việc nguyện xin cho người sắp được rửa tội thoát khỏi sức ảnh hưởng của thần dữ và được thêm sức mạnh chống lại thủ lãnh thế gian và quyền lực của nó. Còn nghi lễ trừ quỷ trọng thể thì ít khi được cử hành. Đó là lời cầu nguyện mà Hội Thánh dựa vào uy quyền của Chúa Kitô, xin cho các Kitô hữu đã được rửa tội thoát khỏi ảnh hưởng và quyền lực tà thần. Hội Thánh chỉ cử hành việc trừ quỷ trọng thể sau khi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng các vấn đề, sau đó mới cử hành nghi thức này. Nhân tiện cũng phải nói thêm, những việc trừ quỷ, trừ ma mà chúng ta thấy trên các loại phim ảnh, dù người ta bắt chước một phần cách thực hành của giáo hội, nhưng những việc làm đó không liên quan gì tới nghi thức trừ quỷ mà Hội Thánh thực hiện. Khi cử hành nghi thức này, Hội Thánh không làm gì khác cả, ngoài việc vị linh mục có thẩm quyền trừ quỷ, đọc lời cầu nguyện trên người thụ lãnh. Tuy nhiên như đã nói, Hội Thánh cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi cử hành, để tránh những trường hợp mắc bệnh tâm thần. Trong việc này, đôi khi cần phải nhờ đến bác sĩ chuyên khoa. Trong các sinh hoạt đạo đức tại các cộng đoàn, giáo hội địa phương, chúng ta cũng thấy có những cử hành không phải bí tích, nhưng được thực hiện rất sầm uất. Chẳng hạn việc trầu thánh thể, đọc kinh ngân côi, viếng đàng thánh giá, lần chuỗi lòng thương xót, đi rước kiệu, tôn kính các thánh tích, đi hành hương, vân vân. Giáo hội gọi đó là các việc đạo đức bình dân. Vậy, việc đạo đức bình dân có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống của Hội Thánh? Thưa, lòng đạo đức bình dân giúp chúng ta sống và hội nhập đức tin vào nền văn hóa địa phương và vào trong cuộc sống hàng ngày. Phải khẳng định rằng, việc đạo đức bình dân là một việc tốt, khi chúng đưa người tín hữu đến với Chúa Kitô. Tuy nhiên cũng cần phải xác định lại rằng, chúng ta không được cứu độ nhờ chính các việc lành đó, nhưng là nhờ tin vào ơn mà Thiên Chúa ban qua việc thực hành ấy. Sau đây chúng ta sẽ điểm qua một vài việc đạo đức bình dân vốn được thực hiện lâu đời trong Hội Thánh. Trước hết, đó là việc tôn kính các thánh tích. Thánh tích là xương cốt hoặc vật dụng, di tích liên quan đến một vị thánh nào đó. Chúng ta tôn kính thánh tích là tỏ lòng tôn kính sùng mộ các ngài, vì các ngài đã dâng hiến cả đời sống mình cho Thiên Chúa, và đó chính là chúng ta ca ngợi việc làm của Thiên Chúa nơi cuộc đời các ngài. Kế đến phải kể là việc hành hương. Đó là việc một số người đi đến một nơi nào đó để kính viếng một di tích hay một nơi chốn linh thánh nào đó. Nhiều người hành hương để qua đó, họ có thể cầu nguyện bằng và với đôi chân. Họ muốn có một trải nghiệm, một cách trực tiếp bằng các giác quan rằng, cả cuộc đời là một cuộc hành trình dài tiến về Thiên Chúa. Chúng ta để ý, trong Cựu Ước, dân Israel đã nhiều lần hành hương lên đền thờ Jerusalem. Các Kitô hữu thời Trung Cổ cũng hành hương đến các nơi thánh, đến Jerusalem, đến Roma, đến mộ các thánh tông đồ, vân vân. Ngày nay, các Kitô hữu đi hành hương để tìm sự bình an và sức mạnh xuất phát từ các nơi thánh. Cũng vậy, có nhiều người sống cô đơn lẻ loi, họ muốn ra khỏi cảnh tẻ nhạt đều đều của đời sống hàng ngày, muốn được thoát thân khỏi những cái thừa thãi để nhẹ nhõm đi đến với Chúa. Tới đó, họ cầu nguyện suy gẫm và thường là tìm lại được sự bình an cho cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, khá phổ biến nơi các sứ đạo truyền thống, chúng ta thấy các tín hữu đi đàng thánh giá. Vậy, chẳng đàng thánh giá là gì? Đây là việc cầu nguyện, mô phỏng theo từng chặng đường mà Đức Giê-xu đã vác thánh giá lên núi sọ. Truyền thống để lại 14 chặng đàng thánh giá. Đây là việc sùng kính rất cổ xưa trong hội thánh, nhất là trong mùa chay và tuần thánh. Tuy nhiên, có nhiều người đi đàng thánh giá mà không hiểu mình làm gì. Có nhiều người tham dự như một khán giả. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói về việc đi đàng thánh giá rằng, đường thánh giá của Chúa đi ngang qua các lục địa và ngang qua cả thời gian. Dõi theo đường thánh giá, chúng ta không thể chỉ là những khán giả vô tình, nhưng phải tham gia vào đường thánh giá ấy và phải tìm xem chỗ của chúng ta ở đâu. Chúng ta đang làm gì trong đó? Sau cùng, việc an táng các tín hữu cũng là một á phí tích, và cũng là một việc làm mang hình thức một việc đạo đức bình dân. Trong Kinh 14 mối, phần thương xác 7 mối, chúng ta đọc chôn xác kẻ chết. Việc chôn xác kẻ chết đã có lịch sử từ rất lâu đời. Tuy nhiên đối với Kitô giáo, nó còn được mặc một ý nghĩa đặc biệt. Vậy, việc an táng các Kitô hữu có đặc điểm gì? An táng Kitô hữu là việc cộng đoàn công giáo tập trung cầu nguyện và chôn cất người quá cố. Nghi lễ an táng không những bày tỏ niềm cảm thông với nỗi đau buồn của thân nhân người quá cố, nhưng hơn nữa, qua đó hội thánh muốn làm nổi bật đặc tính vượt qua và phục sinh từ trong kẻ chết của Đức Kitô. Người Kitô hữu chết với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, nhờ đó họ có thể được cử hành lễ phục sinh với người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ phần thứ hai của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Cũng là phần trình bày về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, hay còn gọi là phần phụng vụ các bí tích. 7 bí tích của giáo hội được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, gồm rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích chữa lành, bao gồm bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Nhóm cuối cùng là các bí tích phục vụ cộng đoàn, đó là 2 bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Có 3 bí tích chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi, vì in dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa được nơi tâm hồn người thụ lãnh, đó là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và truyền chức thánh. Còn các bí tích khác có thể nhận lãnh nhiều lần, tùy vào các nhu cầu cụ thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ 3 của bộ sách, là phần nói về đời sống của người tín hữu trong Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Mùa chay là thời điểm tắt tivi, rời bỏ điện thoại di động để kết nối chúng ta với tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng hơn 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 26 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy số tín hữu không đông lắm, nhưng các giới chức y tế của Vatican quyền rời địa điểm tiếp kiến ra quảng trường trước tình trạng Italia đang bị dịch corona đe dọa, nhất là ở miền Bắc nước này. Italia đứng thứ 3 trong số những nước có nhiều người bị nhiễm virus corona. Trong buổi tiếp kiến, mọi người đã lắng nghe một đoạn lời Chúa trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, kể lại việc Chúa Giêsu đầy Thánh Linh rời bỏ sông Jordan và được Thánh Linh hướng dẫn vào hoang địa trong 40 ngày chịu ma quỷ cám dỗ. Người không ăn gì trong những ngày ấy. Vì đúng vào thứ tư lễ cho, nên trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại bài về các mối phúc để trình bày về ý nghĩa mùa chay. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay, hành trình 40 ngày tiến về lễ phục sinh, hướng về trọng tâm của năm phục vụ và đức tin. Đó là một con đường đi theo Chúa Giêsu, là đấng vào đầu sứ vụ đã lui vào hoang địa 40 ngày để cầu nguyện và ăn chay, chịu ma quỷ cám dỗ. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về ý nghĩa thiêng liêng của hoang địa. Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang ở trong một hoang địa, một sa mạc. Cảm tưởng đầu tiên là cảm giác bị thinh lặng lớn lao bao trùm, không có những tiếng ồn ngoài gió và hơi thở của chúng ta. Vì thế, hoang địa là nơi được tách rời khỏi những tiếng ồn ào huyên náo bao quanh. Đó là sự vắng bóng của lời nói để nhường chỗ cho một lời khác, là lời Chúa, như gió nhẹ mơn trớn con tim. Hoang địa là nơi của lời Chúa. Thực vậy trong Kinh Thánh, Chúa thích nói với chúng ta trong hoang địa. Trong hoang địa, Chúa trao cho Môi-se 10 giới răn, và khi dân Chúa lìa xa người, Thiên Chúa phán. Này đây ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào hoang địa và nói với con tim nó. Nó sẽ trả lời ta như trong những ngày nó còn trẻ. Trong hoang địa có sự thân mật với Thiên Chúa, tình yêu của Chúa. Mỗi ngày, Chúa Giêsu thích lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta cách tìm Chúa Cha, đấng nói với chúng ta trong hoang địa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mùa chay là thời điểm thuận tiện để dành chỗ cho lời Chúa. Đó là thời điểm tắt tivi và mở Kinh Thánh ra. Đó là mùa rời bỏ điện thoại di động để nối chúng ta với tin mừng. Đó là thời gian từ bỏ những lời nói vô ích, những chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mắt kể chuyện người khác, để thân thưa thân mật với Thiên Chúa. Đó là thời điểm để dấn thân thực hiện một sự thanh tẩy lành mạnh cho tâm hồn. Chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm vì quá nhiều những lời nói bạo lực, bao nhiêu lời nói xúc phạm và tai hại mà các trang mạng càng phóng lớn hơn. Chúng ta chìm đắm trong những lời trống rỗng, quảng cáo, những sứ điệp lén lút. Chúng ta nghe quen mọi sự về mọi người và có nguy cơ lâm vào tình trạng trần tục bóp nghẹt con tim. Chúng ta khó phân biệt được tiếng Chúa nói với chúng ta, tiếng nói của lương tâm, của sự thiện. Chúa Giê-xu khi kêu gọi chúng ta vào hoang địa, người mời gọi chúng ta hãy lắng nghe những gì đáng kể. Chúa trả lời ma quỷ cám dỗ người, con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng bằng mọi lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa. Chúng ta cần lời Chúa như cơm bánh, và hơn cả cơm bánh nữa, giúp chúng ta nói với Thiên Chúa, cầu nguyện. Vì chỉ khi một mình trước Thiên Chúa, chúng ta mới thấy rõ những xu hướng của tâm hồn và từ bỏ thái độ nước đôi của tâm hồn. Đó là hoang địa, nơi sự sống, chứ không phải là nơi chết chóc, vì đối thoại trong thinh lặng với Chúa phải mang lại cho chúng ta sự sống. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ rằng, chúng ta hãy thử nghĩ lại một nơi hoang địa là nơi chỉ có những điều thiết yếu. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của mình, bao nhiêu điều vô ích quanh chúng ta. Chúng ta theo đuổi hàng ngàn sự vật có vẻ cần thiết, nhưng thực tế chúng không cần. Thật là tốt nếu chúng ta giải tỏa được bao nhiêu điều dư thừa để tái khám phá những điều quan trọng đáng kể, để tìm lại khuôn mặt của người ở bên cạnh chúng ta. Và Chúa Giê-xu cũng nêu gương cho chúng ta về điều đó qua việc ăn chay. Ăn chay là biết từ bỏ những điều phù du, dư thừa, để đi vào điều cốt yếu. Đó là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống đơn sơ hơn. Sau cùng, hoang địa là nơi cô tịch. Cả ngày nay, gần chúng ta có bao nhiêu hoang địa, đó là những người cô độc và bị bỏ rơi. Biết bao nhiêu người nghèo và người già ở cạnh chúng ta, và sống trong thinh lặng, không gây ồn ào, bị gạt ra ngoài lề, bị gạt bỏ. Nói về họ không phải là điều ăn khách, nhưng hoang địa dẫn chúng ta đến với họ, tới bao nhiêu người phải im tiếng, họ đang âm thầm xin chúng ta trợ giúp. Hành trình hoang địa mùa chay là một hành trình bác ái đối với những người yếu thế nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cầu nguyện, chay tịnh, làm việc bác ái, đó chính là hành trình trong hoang địa mùa chay. Anh chị em thân mến, với lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã hứa thế này. Này đây ta sẽ thực hiện một điều mới mẻ, ta sẽ mở một con đường trong hoang địa. Trong hoang địa, một con đường được mở ra dẫn chúng ta từ sự chết đến sự sống. Chúng ta hãy cùng Chúa Giê-xu tiến vào hoang địa, và chúng ta sẽ đi ra được nếm hưởng phục sinh, quyền năng tình thương của Thiên Chúa đổi mới cuộc sống. Sẽ xảy ra cho chúng ta như cho các hoang địa, nở hoa vào mùa xuân, làm nảy mầm bất chợt từ không gì cả, những mầm non và những cây cối. Hãy can đảm lên, chúng ta hãy theo Chúa Giê-xu vào trong hoang địa, nơi Chúa các hoang địa của chúng ta sẽ nở hoa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây như thường lệ, 6 linh mục lần lượt tóm lược trong các ngôn ngữ chính cùng với lời nhắn nhủ và chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào nhóm tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhận thấy có nhiều người đến từ Iraq. Ngài ứng khẩu cho biết Ngài đã cầu nguyện cho nhân dân Iraq cho hòa bình tại nước này. Nhân dân Iraq đã chịu bao nhiêu đau khổ, và Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong chương trình của Ngài có dự án viếng thăm Iraq. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý. Tôi muốn tái bày tỏ sự gần gũi của tôi với các bệnh nhân bị nhiễm virus corona và các nhân viên y tế đang săn sóc, cũng như với các chính quyền dân sự và tất cả những người đang dấn thân giúp đỡ các bệnh nhân và chặn đứng dịch bệnh này. Đức Thánh Cha chào thăm các thành viên phong trào Focolare Tổ Ấm, các nữ tu dòng thờ sai nữ tỷ Chúa Thánh Linh. Ngài cũng nhắc đến các nhân viên hãng hàng không Air Italia bị phá sản, và cầu mong tình trạng công ăn việc làm của họ có thể tìm được giải pháp công bằng trong niềm tôn trọng các quyền của mọi người, đặc biệt của các gia đình. Với các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hôm nay thứ tư lễ cho, Chúa chỉ cho chúng ta con đường đức tin cần theo. Anh chị em hãy để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn trong con đường hoán cải này, để tái khám phá niềm vui của đức cậy trong Kitô giáo. Buổi thực tiễn kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ne vita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nostra mala.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Veniterium nostrum in nomine Domini.
Diversi celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.